På fredag så var jeg på et møte i en annen by. Jeg reiser ut og har møter. Og så kommer det en ung jente opp til meg etterpå. Og det var første kristne møte hun hadde vært på i hele sitt liv. Og det var bare helt fantastisk å se det ansiktet og den gleden hun hadde. Hun hadde begynt å tro på Jesus et par måneder før hun kom på det møtet. Og hun kommer fra en folkegruppe som er regnet for å være den vanskeligste å nå i hele verden. I hjemlandet hennes så er det nesten 100% garanti for at du blir drept hvis du blir kristen. Men hun bor i Norge. Hun risikerer veldig mye i Norge også.
Mạo hiểm trong cái việc tin Chúa ở tại Na Uy.
Så familjen vet ikke at hun har begynt å tro på Jesus.
Gia đình thì không biết rằng cô đã tin Chúa.
Og ingen av hennes landsmenn vet det ennå.
Những người trong đất nước của cô cũng không biết, những người mà cùng đất nước.
Så jeg hadde en lang prat med henne og anbefalte henne å ikke fortelle noe ennå.
Tôi nói chuyện rất là nhiều với cô ta và tôi nói rằng cô ta khoan nói cho những người thân của mình biết về cái điều này.
For hun trenger å ha en ny familie rundt seg.
Bởi vì cô ta cần có một cái gia đình mới là những người ở xung quanh cô.
For sannsynligheten er at hun mister sin egen det øyeblikket hun forteller om kristen.
Bởi vì cái điều mà cô vừa nói ra cô là người tin Chúa thì cô sẽ mất hết những người mà gọi là những người thân của cô đang.
Nå er det en annen by enn her.
Đó là một cái thành phố khác với thành phố của chúng ta đang sống.
Men la oss ha den bevisstheten at vi er en familie. Ja.
Và hãy để cái điều như là nhắc nhở chúng ta trong một cái gia đình.
Inkludere alle som blir kristne.
Chúng ta cần phải có cái sự inkludere. Hội nhập tất cả những người mà có sự tin Chúa.
For da er de faktisk
våre brødre og søstre. Đó là những người anh chị em của chúng ta.
Og en god del av dem mister sin biologiske familie fra det øyeblikket de blir kristne.
Khi có những người khi mà tin Chúa thì mình sẽ bị mất hết những người thân của mình.
Og så vil jeg at vi skal be for Siham.
Tôi muốn cầu nguyện cho Siham.
Herre, takk at du har gjort oss til en familie.
Cảm ơn Chúa vì Chúa làm chúng con được trở nên những người trong gia đình với nhau.
Og vi be for Siham at hun skal cầu nguyện cho Siham bli godt kjent med det lokale uttrykket for din familie og bli tatt ordentlig godt vare på. Må du styrke henne i troen, og må du hjelpe henne videre, så når hun bekjenner deg at hun vil klare å stå i det, og vi ber at enda flere fra den gruppa og fra hennes familie skal komme til å tro på deg. Og så gir du oss nåde til å være en sånn familie som du ønsker vi skal være. Åpen, inkluderende og full av nåde og kjærlighet. Amen.
Amen.
I begynnelsen av Ukraina-krigen. Da var det en gruppe kristne som dro ned til grensa mellom Polen og Ukraina. Og det strømma jo flyktninger ut. Og de delte bibler til dem. Og da var det en, faktisk en pastor som skrev på Facebook at han syntes det var en dårlig prioritering. Han mente at det var ikke bibler de trengte, men en hel del annet.
Ông nói rằng có không có thể không phải là kinh thánh là điều mà những người tị nạn này cần đâu mà cần cái những cái điều khác.
Chà, bỏ để phải prioritet.
Cái có đúng không? Có quan tâm cái điều quan tâm đó có sai hay là đúng?
Hva er det mennesker i nød trenger?
Cái điều mà những cái người trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất cần là cái gì?
De trenger håp.
Họ cần cái sự hy vọng.
Og jeg tror det faktisk det viktigste.
Tôi tin rằng cái đó là tôi nghĩ rằng đó là điều mà
quan trọng nhất. Để overleve så trenger du håp.
Để mà mình có thể sống sót được thì mình cần có cái sự hy vọng.
Og hva er det som gir håp?
Cái điều gì ban cho chúng ta sự hy vọng?
Guds ord gir håp.
Lời của Chúa trong cái hoàn cảnh khó khăn sẽ đem đến chúng ta sự hy vọng.
Enkelte vers gir det.
Có những cái câu.
Men hele budskapet, hele skriften.
Tất cả kinh thánh.
Romerbrevet 15:4.
Roma đoạn 15 câu số 4.
Alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriften gir.
Tất cả lời của Chúa được viết ra để mà cho chúng ta có sự hy vọng trong cái thời kỳ khó khăn.
Og det gjelder jo særlig mennesker i nød da, ikke bare flyktninger fra krig, men nød kommer jo i mange former.
Cái sự mà khó khăn không phải chỉ đến trong cái việc mà chúng ta là người tị nạn chạy khỏi chiến tranh, nhưng mà cái sự khó khăn đến rất là nhiều phía.
Ikke sant? Sykdom, arbeidsledighet.
Bị bệnh, bị mất việc làm.
Ensomhet.
Đời sống cô đơn.
Relasjonsproblemer.
Những cái mối quan hệ bị đổ vỡ.
Opplevelsen av ikke høre til.
Cảm nhận rằng mình không có thuộc về cái chỗ nào hết.
Være utenfor.
Mình bị giống như là bị bỏ ra ngoài.
Klimakrise.
Sự khó khăn về tình hình thời tiết.
Det er mange ting som mennesker kan føle på og som kan bli veldig ødeleggende.
Có nhiều cái điều mà chúng ta cảm nhận và có đem đến cái sự rất là hủy hại rất là nhiều.
Men håp finns.
Nhưng mà sự hy vọng vẫn tìm thấy.
Ordet fra Gud gir håp.
Những cái lời của Chúa trong lời của Chúa đem đến sự hy vọng.
Kanskje synes du at Bibelen ikke gir deg så veldig mye når du leser?
Có thể kinh thánh khi chúng ta đọc chúng ta không có nhận được cái gì cảm thấy nhiều lắm.
Men da kan du kanskje få litt hjelp fra talerstolen.
Nhưng mà có thể cần cái sự giúp đỡ từ mục giảng.
Fra fellesskapet ved å snakke sammen om bibeltekster.
Từ những cái từ trong cái nhóm hội khi mà họ hội lại và chúng ta nói chuyện về những lời Chúa.
Og så kan Guds ånd åpne opp Bibelen for deg.
Và Đức Thánh Linh có thể mở lời của Chúa cho chúng ta.
Og gi deg næring, gi deg oppmuntring, gi deg håp, gi deg kraft.
Để ban cho chúng ta có sức mạnh, cho chúng ta hy vọng và chúng ta cho ban cho chúng ta cái điều cần thiết.
Jeremia, han hadde det ganske tøft. Så sier han på et tidspunkt.
Nhưng mà trong một cái giai đoạn thì ông nói rằng.
Kapittel 15, vers 16.
Trong đoạn 15, câu số 16.
Jeg fant dine ord og spiste dem.
Tôi tìm được lời của Ngài và ăn nuốt nó.
Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.
Lời của Chúa thì đem cái sự vui mừng đến cho tôi và đem cái sự thật là vui mừng cho tấm lòng của tôi.
For ditt navn er nevnt over meg.
Bởi vì danh của Ngài thì được nói cho tôi.
Herre, herskarenes Gud.
Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.
Nå skal jeg ta dere med til Matteus kapittel 1.
Tôi dẫn anh chị em đến Matteo đoạn số 1.
Og her introduserer Matteus Jesus.
Matteo đã giới thiệu Chúa Giêsu.
Og når man leser det, så virker jo det veldig merkelig. Og det virker som, hva i all verden kan man få ut av det her, liksom?
Khi chúng ta lọc cái đoạn 1 thì nó không hiểu được Chúa Matteo giới thiệu Chúa thì chúng ta...
Jeg tror kanskje de fleste i Norge faktisk bare hopper over dette her.
Nhiều người ở Norge
khi đọc cái đoạn kinh thánh này thì chán. Det virker bare kjedelig.
Đoạn kinh thánh này thiệt là chán.
Nå skal dere høre hvor kjedelig det er. Dette er ettertallen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans.
Abraham sønn Isak, Isak sønn Jakob, Jakob sønn Juda og brødrene hans.
Juda fikk sønnene Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, Aram fikk Aminadab. Aminadab fikk Nashon, Nashon fikk Salma. Salma fikk sønnen Boas med Rahab, Boas fikk sønnen Obed med Rut. Obed fikk Isai, og Isak ble far til kong David.
Juda med Tamar sønn Sarai, Fera sønn Etrom, Etrom sønn Aram, Aram sønn Aminadab, Aminadab sønn Naatson, Naatson sønn Sambon, Sambon, Bai, Rahab, Sambo, Bo, Bai, Ruta, Sambeot, Obed, Obed, Bai, Obed, San, Zizel, Zizel, San, Buravit.
Og sånn fortsetter det.
Ja, ja, jeg gikk litt opp, litt opp.
Og da skjønner, da, ok, vi kan kanskje forstå at norske hedninger hopper over det her, de gir ikke lese det, og liksom, nå, la oss komme til, til poenget her, liksom. Men alt det Guds ord er skrevet for at vi skal lære det. Vi skal ha håp gjennom hva som er skrevet. Dette virker kanskje i første omgang ikke så veldig interessant for oss. Men jødene leste dette her veldig nøye. For sånne slektstavler var veldig, veldig viktige. De hadde et, det høye råd, og de førte sånne slektstavler veldig nøye. Og grunnen var at etnisk renhet var veldig viktig. En prest måtte legge fram en ubrutt liste av fedre tilbake til Aaron, øverste presten. Da må du ha god kontroll, ikke sant? Ja, mange, mange generasjoner. Og den han gifta seg med, måtte legge fram en liste med de siste fem generasjonene. Så etterlista avgjorde om du var innenfor eller utenfor. Er du blant de heldige, eller er du blant de uheldige? Det var beviset på hvem du var. Hva du kunne gjøre. Så derfor var dette viktig. De fornemme i disse slektslistene, de var jo veldig opptatt av å vise at det var veldig bra folk i den lista. Og hvis det var noen de skammet seg over, så hentet de at de faktisk tok det med i lista. De hoppet over et par
generasjoner.
Det kan man jo skjønne. Og når vi leser den lista til Matteus, så tar ikke han med alle han heller. Han hopper over noen i lista til Jesus, faktisk. Og da er det jo litt interessant å se hvem er han tar med.
Và bởi vậy nên là rất là hứng thú là coi ai là những người mà Matthew đã lấy vào cái danh sách này.
Han tar med noen her som de fleste jøder aldri ville tatt med.
Ông đã đem những cái người vào đây là có những người mà những người Do Thái không bao giờ muốn bỏ.
Han legger inn noen opplysninger som totalt unødvendige i denne slektslista.
Ông đã đưa vào những thông tin mà đối với người Do Thái bình thường thì không có tốt để mà đưa vào.
Rett og slett helt sjokkerende.
Có thể là giống như là rất là sốc để mà thấy những cái thông tin đó.
Han gjør det av en grunn.
Ông đã làm cái điều đó với một cái lý do.
For å få oss å tenke.
Để mà người ta có thể suy nghĩ.
For eksempel, han sier
jo.
Abraham, Isak og Jakob og Juda.
Abraham, Jakob, Isak og Juda.
Ja, det er jo linjen nedover. Og så sier han og brødrene hans. Mm. Juda og brødrene hans. Hva har de? De jo ikke med I linja I det hele tatt. De jo på siden. Hvorfor nevner han dem?
Juda var en annen gjen på juda tid. Han var noe like gjen I den da.
Ja, for tilhørerne, jødene som kunne dette her på rams, så begynte de å tenke med en gang. Ja. Det noen historier I vår fortelling om Juda og brødrene. Ja, hvem var disse brødrene?
Ja? Người Do Thái thì không hiểu là cái này có gì sai đây rồi. Juda với có những anh em của Juda nữa. Cái
chuyện var jo, det var Josef det. En Josef som var den rettferdige og som berga livet på alle de andre.
Josef là cái người đã
De andre var jo kjeltringer. De ville jo ta livet av han.
Josef er en god tok land, en god.
Det det du får opp I hodet ditt når du leser det, ikke sant? Eller hører det? Og så sier Matteus at slektslinja til Jesus går ikke gjennom han du skulle forvente, nemlig den rettferdige Josef, men gjennom Juda som ville ta livet av han. Og ikke nok med det så står det Juda ble far til Peres og Sera. Med moren Tamar. Da tar han plutselig inn en kvinne I etterlista. Det var ikke vanlig å ha med kvinner I etterlista, og de jo helt ubetydelige, eller var det I den tankegangen? Hvorfor nevner han Tamar? Husker dere hvem Tamar var? Ja, du kan lese om det I 1. Mosebok kapittel
38.
Hun var gift med sønnen til Juda.
Han var en fæl fyr.
Så han døde. Og når han døde, så var det broren som gifta seg med Tamar.
Khi mà chết đi thì cái người anh lập gia đình với Tamar.
Han het Onan, og han skulle sørge for at broren fikk etterkommere. Det skulle liksom regne som hans etterkommere da, når han fikk barn med Tamar.
Và được viết như vậy để mà cái người anh có cái dòng dõi để nói hay dòng dõi.
Og det ville han ikke.
Mà cái người anh đó thì không muốn.
Så Tamar ble barnløs.
Và cái Tamar thì trở nên cái người không có sinh con được.
Da hadde Juda plikt til å gi Tamar sin tredje sønn som ektemann.
Theo cái luật đó thì Juda phải đưa cái cả cái đứa cho đứa con thứ ba của mình cho Tamar để mà nói dõi.
Det ville han ikke.
Nhưng mà ông không muốn như vậy.
Så Tamar ble levende alene, barnløs og dobbelt enke.
Tamar đã sống một mình có hai người chồng chết luôn rồi, một cái người quá phụ.
Kan du tenke deg hvordan hun hadde det?
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Tamar lúc đó là cái người như thế nào?
Skammen over å ha mistet to ektemenn.
Rất là khốn khổ, xấu hổ vì mất hai người chồng.
Skammen over ikke ha barn.
Rất là xấu hổ vì không có con.
Utestengt fra familien.
Bị gia đình của mình loại bỏ ra ngoài.
Ensom.
Cô đơn.
En forferdelig situasjon.
Cái hoàn cảnh đó thật là tệ hại.
Og Juda følger altså ikke opp der heller.
Juda thì không có quan tâm tới điều đó nữa.
Møkkafyr.
Thì còn có thể người thật xấu.
Men Juda han var opptatt av helt andre ting.
Juda thì quan tâm tới những điều
Så en dag han skal ut og se til søvne.
Có một cái ngày Juda đi để mà coi đi chừng những con.
Så var han litt lystig og tenkte at nå må jeg ha meg et nummer. Nå må jeg ha meg et nummer. I need some sexual satisfaction.
Bây giờ thì ông có nhu cầu về tình dục.
Så han går inn til en kvinne som han tror prostituert.
Và ông đi vào cái nhà mà có một cái người làm gái mại dâm.
No problem for han. Han har gjort mye annet, men hvert fall.
Ông thì cái chuyện này chứ không có gì lạ đâu. Bây giờ ông làm nhiều chuyện lạ hơn nữa.
Hun blir gravid.
Cái cô đó thì đã mang thai.
Og Juda vet ikke at det faktisk sviger datteren hans Tamar.
Ông thì không biết rằng cái người mà mang thai với ông đó thật sự là con dâu của ông.
Hun har nemlig kledd seg ut.
Bởi vì cô ta đã giả dạng mặc đồ trở nên một cái người khác.
Og når du gravid så går det noen måneder og til slutt så det ikke mulig å skjule det lenger, ikke sant?
Thì một cái người phụ nữ mà mang thai thì một vài tháng thì bắt đầu không có thể giấu cái điều đó nữa.
Det synes Juda forferdelig skammelig at hans svigerdatter har blitt gravid og så hun ikke gift. Han synes at nå må han gjenopprette familiens ære for dette så skamfullt.
Ông muốn rằng bây giờ sẽ xây dựng lại cái sự
mà hãnh diện của gia đình. Hvordan han gjenopprette familiens ære?
Xây dựng lại cái sự hãnh diện của gia đình mình.
Jo, du brenner din svigerdatter på bål.
Cần phải đốt cái đứa con dâu đó trong cái đống lửa.
I full offentlighet, så han trommer sammen hele landsbyen. Og
để mà nhiều người sẽ nhìn thấy
lager i stand bålet.
Việc đó sẽ bị xử như thế nào hay là bị phạt như thế nào.
Nå skal Judas og familiens ære gjenopprettes.
Khi là làm cái điều đó, tức là cái danh dự gia đình mình được phục hồi.
Men Tamar har gjort noe lurt. Hun har fått en pant fra Juda. En signetring og en stav.
Tamar thì rất là khôn là cô đã đem một cái thứ làm tín vật là biết rằng cái người mà cô ăn ở với là ai.
Og i offentlighet.
Trong tất cả mọi chỗ đông người thì cô ta
nói. Se etter hvem som eier disse to tingene her, for det han som far til barnet.
Đây là hai cái điều mà là người để chỉ ra cái người cha của đứa con trong bụng tôi là ai.
Og alle ser at det Juda.
Tất cả thì đều thấy và biết được đó là Juda.
Det det vi kan kalle å bli tatt med buksene nede.
Điều đó ở Naui thì gọi là bị bắt cặp quả tang mà giống như là không có mặc quần á.
Det øyeblikket der gjorde at Juda faktisk omvendte seg. Endelig! Etter et langt liv som en superegoist.
Ja, trong cái hoàn cảnh hết sức là kỳ cục đó, hổ thẹn đó, thì cuối cùng thì Juda đã được cái sự an năn trong cái hoàn cảnh đó.
Og Tamar får sin oppreisning.
Và Tamar thì nhận được cái sự đền bồi.
Og ikke bare får hun en oppreisning der.
Không phải những chỉ cái sự đền bồi ở đó mà thôi.
Men tenk, hun blir satt inn som stammor til Jesus.
Và không những chỉ vậy thôi mà cô Tamar đó là một cái người trong cái bản gia phổ mà Jesus ra từ đó.
Fra et liv i nedrighet, utstøtt, forlatt, ikke ingen bryr seg, så tar Gud henne inn.
Trong cái hoàn cảnh mà một cái người mà rất là tệ hại như vậy, xấu hổ, cô đơn tuyệt vọng như vậy mà Chúa đem vào trong cái sự tốt lành.
Og gir henne ære som helt ufattelig.
Và ban cho có một cái sự vinh hiển mà Chúa ban cho rất là tuyệt vời.
Så kan vi gå videre etter lista.
Và chúng ta có thể đi tiếp trong cái danh sách này.
Det kommer noen flere overraskelser her.
Det có thêm nhiều cái sự mà ngạc nhiên nữa.
Mor til Boas blir tatt med.
Người mẹ của Boas thì cũng
altså, được. Som jeg sa, det var ikke vanlig å ta med kvinner i etterlistene, men Matteus tar med mor til Boas, og det var en hedensk kvinne, nok en gang jøde. Hun skulle ikke vært der.
Bình thường thì không có người phụ nữ bình thường không có được đứng trong đây là người Do Thái không được đứng nữa, nhưng mà là cái người phụ nữ này là cái người phụ nữ người ngoại luôn nữa mà Matthew đã đem vào cái danh sách này.
Ikke bare var hun hedning, men hun var også prostituert.
Cô đó không những chỉ là cái người ngoại bình thường thôi, nhưng mà một cái người phụ nữ làm nghề gái mại dâm.
Hun heter Rahab.
Cô ta tên là Rahab.
Her har vi enda en dame som hadde ting å slite med.
Bây giờ mình có thêm một người phụ nữ nữa, mình thấy rất là lạ lùng mà trong cái danh sách này.
Det er veldig få mennesker som blir prostituert av fri vilje.
Thường thì không có nhiều người mà tự nhiên làm cái mại trong cái hoàn cảnh.
Vi vet ikke hva som drev henne til det der, men
chúng ta không biết
vi kan
bare
kan jo forestille oss hvor vanskelig liv hun har hatt.
Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng cái hoàn cảnh của một người như vậy thì nó khó khăn như thế nào.
Men hun trodde på Gud.
Nhưng mà cô ta tin Chúa.
Og hun hjalp Guds folk.
Và cô ta đã giúp đỡ cho những người thuộc về Chúa.
Midt oppi det som var vanskelig i livet hennes.
Trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn.
Derfor ble familien hennes spart når ødeleggelsen av Jeriko kom.
thì cái gia đình của cô được được gìn giữ an toàn khi mà cái sự hủy diệt của Chúa đến thành Jericho.
Hun ble inkludert i Guds familie.
Và cô ta đã được hội nhập vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Og stammor til Jesus.
Và là một cái người mà Chúa Giêsu ra từ cái dòng dõi đó.
Så går vi videre, så dukker opp en til.
Og chúng ta đi tiếp chút nữa, chúng ta thấy có xuất hiện một cái tên nữa.
Ruth. Altså, jødene må være totalt lamslått av å lese eller høre den lista her.
Người Do Thái thì sẽ bị những gì tê liệt luôn khi đọc cái đoạn những cái tên này.
Ruth var også hedning, nemlig.
Bởi vì Ruth cũng là một cái người ngoại nữa.
Ikke nok med at hun var hedning, hun var Moabit.
Không phải chỉ là người bình thường nhưng mà là mẹ của Bit.
Hun kom fra et folkeslag som var forbannet av Gud.
Từ cái dân giống dân là Boab là một cái người cái giống dân mà Chúa rủa sả.
5. Mosebok 23 sier ingen ammonitt eller moabit skal ha adgang til Herrens menighet. Selv ikke etterkommere i 10. ledd kan noen gang være med i menigheten.
Ja, trong cái dòng dõi đó thì không có thuộc về Chúa, phải bị thảy ra khỏi cái dòng dõi
men,
của Chúa.
Men Ruth valgte å tro på Israels Gud.
Nhưng mà Ruth thì chọn lựa để mà tin vào Đức Chúa Trời của dân Israel.
Og Gud løfter av henne forbannelsen.
Và Chúa đã đem Ruth đem cái sự rủa sả đó ra khỏi.
Han setter henne inn i sitt folk og gjør henne til stamme for Jesus.
Và Chúa đã cho Ruth ở trong cái gia đình của Chúa và trở nên một cái người một những tổ phụ của Chúa Giêsu.
Så har vi listan nedover. Så kommer David.
Những cái list đi xuống và đến vua David.
Mannen etter Guds hjerte, står det.
Cái người của lòng Chúa trong đây viết như vậy.
Den store helten i Israels historie.
Là một cái người anh hùng trong lịch sử của dân Israel.
Man kunne jo bare latt det stå med det.
Chúng ta có thể để chỉ biết tới đó thôi.
Nei da.
Nhưng mà không phải vậy hết đâu.
Matteus han påpeker at mor til neste mann, kong Salomo.
Người mẹ tiếp tục của người mà sinh ra Salomon.
Hun skulle jo egentlig ikke vært der.
Cái người đó thật ra sự không có cần phải đứng, không được đứng ở trong cái danh sách này.
For hun var Urias sin hustru.
Và cái người này là cái người vợ của Uri.
Det var jo ikke David sin.
Không phải vợ của David.
David stjal henne fra ektemannen.
David đã cướp cái người vợ này từ Uri.
Batseba ble tvunget å ha sex med David.
Ja, cái người phụ nữ đó bị ép buộc để mà ăn ở với David.
Mens mannen hennes ute i krig.
Và cái người chồng thì đang đi ra chiến trận để mà chiến tranh.
Deretter får David mannen drept for å skjule hva han har gjort.
Đó là cái cách mà David đã làm, đã giết cái người chồng của cô ta đi để mà giấu cái sự thật đó.
Hva følte Batseba?
Và cái điều đó dẫn Batseba tới cái điều gì?
Kan du forestille deg hvordan det å bli voldtatt og deretter så dreper voldtektsmannen ektemannen din?
Một cái người mà giống như bị người khác hiếp dâm rồi chồng của mình thì bị cái người đó giết đi thì cái sự đó mình nghĩ như thế nào?
Det faktisk en del mennesker i verden i dag som opplever det.
Thật sự thì ngày hôm nay có những một số người đã trải qua cái sự đó.
Batseba kan ikke ha hatt det lett.
Batseba thì không thể.
Jeg vet ikke om det hadde vært så veldig greit for henne å fått et flaske vann og nødhjelpsrasjoner.
Tôi thấy cái người đó Batseba thì không có được một cái chai nước hoặc là những cái sự giúp đỡ gì hết.
Men Gud gir henne oppreisning.
Nhưng mà Chúa đã ban cho cô ta một cái sự đền bồi.
Hun får bli mor til kong Salomo, den viseste personen.
Nhưng mà thì cô đó được trở nên mẹ của Salomo là một cái người vua mà khôn ngoan nhất trong các thời đại.
Og hun blir stammor til Jesus.
Và đó chính cô ta là cái người mà dòng dõi Chúa Giêsu được sanh ra từ dòng dõi đó.
Altså, hva det vi ser her i den mest rare lista i Bibelen som de fleste hopper over?
Cái điều gì chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái danh sách có những cái người thật là kỳ lạ ở đó.
Her ser vi Guds nåde.
Điều này chúng ta nhìn thấy cái ân điển của Chúa.
Her ser vi hvordan Gud gir håp.
Chúng ta thấy Chúa đã ban cho đức tin
cho mennesker som är i desperata situationer.
Cho những người mà ở trong những hoàn cảnh
hết sức khốn cùng.
Chúa ban cái sự đền bồi.
Det kan vara en av någon här som har tuffa situationer, som känner att det är tufft.
Có những người đang ngồi ở đây mình đã kinh nghiệm qua những hoàn cảnh hết sức là khốn
cùng. Det är tufft i relationer, jag kan føle mig förbannad, jag kan føle mig utestängd, jag kan vara. Det er mange ting.
Tôi có thể cảm nhận cái sự trong mối quan hệ bị đổ vỡ, người ta không có đếm xỉa tới tôi, ném tôi ra ngoài.
Gud har upphävt förbannelsen.
Chúng ta hãy biết rằng Chúa đã
cắt bỏ cái sự đổ xả. Ensomheten.
Chúa đã cắt bỏ cái sự cô đơn.
Han har gitt tillgivelse.
Chúa đã ban cái sự tha thứ.
Han fjerner skam av värsta slag.
Chúa đã cắt bỏ cái sự xấu hổ, những cái sự tội hại. Chúa đã rửa sạch tội lỗi, những cái tội thật là ghê gớm.
Tänk den där Mekka-fyren som jag kallade en juda.
Nhớ tới cái đứa tên là cái người tên là Juda thật là tệ hại đúng không?
Không có thể hiểu sức.
Nhưng mà ông được nhận được sự tha thứ.
David.
David.
Jag vet inte om jag vill kunna tillgi honom.
Tôi không biết là tôi có thể tha thứ được một người giống như David không?
Gud kan.
Nhưng mà Chúa có thể. Chúa có thể làm
fordi được. Fordi Jesus har tatt all synd.
Bởi vì Chúa Giêsu đã nhận hết tất cả những cái tội lỗi.
Mà ông đã tatt synd til de folka ikke liker òg.
Không phải chỉ là những người tốt thôi, nhưng mà
là tội lỗi của những người mà không có tốt. Tänk att jag ska like dem, eller i hvert fall elske dem, jag òg. Guds ord vill visa oss nu. Messias. Jesus är Messias. Han har fullständigt identifierat sig med oss. Inte bara med de goda moraliska människorna, men med alla slags människor. Han tar på sig alla de lidelser vi har.
Sống giống như chúng ta nhưng mà nhận Sinh lấy những sự đau đớn,
những sự rủa ra. Và Ngài đến và Ngài cho
chúng ta bước vào cái sự hội nhập với Ngài.
I sin familia.
Và trong gia đình của Ngài.
Det er nåde over nåde over nåde.
Đó là ân điển, bởi ân điển, bởi ân điển.
Tänk på det hvis du føler deg utenfor.
Hãy tưởng tượng chúng ta là bị
läs det, hör det, hvis du känner på smärta och hopplöshet.
Hãy đọc, hãy nghe khi
Jesus
ta có cái sự thất vọng.
Han, se vad han gjorde för Tamar.
Hãy đi nghe có cái điều gì đã làm cho Tamar, cho Rahab,
for
Ruth,
for Judah,
for Judah,
for Bathsheba, for David,
for Bathsheba, for David.
Han gjorde det samma för dig.
Chúa cũng làm điều đó cho chúng ta.
Du är inkluderad i Guds familj.
Chúng ta được hòa nhập vào trong gia đình của Chúa.
Så du kan kasta från dig ensamhet.
Như vậy chúng ta có thể ném khỏi chúng ta tất cả những
cái. Jesus har rensat dig från all synd.
Chúa đã tẩy sạch chúng ta những tội khỏi những tội lỗi.
Så du kan lägga från dig känslan av ovärdighet.
Để mà chúng ta có thể ném ra khỏi chúng ta một cái cảm giác là chúng ta không có giá trị.
Är du rädd på grund av klimatkrisen?
Chúng ta sợ rằng khi chúng ta đối diện với cái climatic crisis á.
Jesus ska göra alla ting nya.
Chúa có thể làm những cái sự mới tốt lành.
Och mangler du rättning och mening.
Chúng ta nếu mà cảm thấy thiếu thốn cái đường hướng và cái ý tưởng.
Jesus har kommit. Och han kommer.
Chúa đã đến.
Och i mellantiden så är du kallad att följa honom.
Và trong cái Chúa đã đến và sẽ trở lại trong cái thời gian đó thì Chúa gọi chúng ta.
Inkludere andra.
Để mà chúng ta cùng
anerkjenne andre.
Đem những người khác vào và hãy công nhận những người khác.
Peke på Jesus og at han gjør alle ting nye.
Và chỉ vào Chúa Giêsu và nói rằng Chúa Giêsu sẽ làm những cái điều mới.
Skal si det, i møte med mennesker.
Khi mà chúng ta tiếp xúc với những người khác.
Så møter vi en mange som har som sliter.
Chúng ta sẽ tiếp cận với những người mà họ rất là có nhiều cái sự mệt mỏi, đau khổ.
Vi har fått Guds ord.
Chúng ta có lời của Chúa.
För att vi ska kunna trösta och ge hopp.
Để mà chúng ta có thể an ủi được những người đang thất vọng.
Bruk disse fortellingene fra Bibelen.
Hãy dùng những cái câu chuyện trong lời của Chúa.
Vet du hva? Jeg vet om en som har hatt det ganske likt deg.
tôi
và forteller
ông
ta
tôi
đó.
Có cái câu chuyện
và này, câu chuyện này
do hoàn cảnh của anh chị.
Vì Jesus har gjort for dem.
Và Chúa đã làm điều gì đó cho họ?
Det er mye bedre enn å si det. Det skal nok gå bra.
Det
blir ikke noe håp
til trøst i det. Eller
det
Chúa nói hơn là chỉ nói rằng những điều đó sẽ tốt.
Så kan det åpne seg jo virkelig gi håp.
Và lời của Chúa thật sự sẽ đem đến cái sự
Og for de som er fjernt fra kristen tro, så er det en vei inn til å bli se Bibelen og se hele budskapet.
Có những người thì không
có hiểu được lời của Chúa.
Xa với tin lành thì nghe những câu chuyện đó là một cái con đường để đem họ đến với lời của Chúa.
Dette er angår meg.
Cái điều này thì có dành cho chúng ta.
Guds ord angår oss.
Lời của Chúa có dành cho chúng ta.
Og ta det til.
Rất là quan trọng chúng ta hiểu được cái điều đó.
Jesus, vi takker deg.
Cảm ơn Chúa, Chúa của chúng con.
Takk at du er hos oss.
Cảm ơn Chúa vì Ngài ở với chúng con.
Takk at du kommer og gjør alle ting nye.
Cảm ơn Chúa vì Ngài đến và Ngài làm mới.
Takk at du har tatt forbannelsen på deg.
Chúa đã gánh sự rủa sả.
Takk at du har tatt synden på deg.
Cảm ơn Chúa vì Ngài đã gánh tội lỗi trên Ngài. Những sự xấu hổ trên Ngài.
Og du gir oss frihet.
Và ban cho chúng con có cái sự tự do.
Herre, gi oss å tro på din nåde.
Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho chúng con đức tin để tin vào ân điển của Ngài.
Og være nådefellesskapet som bringer tro.
Để mà có một cái
nåde og trøst
i ân điển của Chúa
blant oss og rundt oss.
Đem đến cái sự an ủi ở cho trong cuộc đời của chúng con, giữa chúng con, xung quanh chúng con.
Amen.
Amen. Amen.